This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, Tiến Dũng sao? Tiến Dũng có khỏe không?
À, rất là khỏe. Cuối tuần này có chương trình với anh.
Cũng bình hiện giờ thì thấy bình thường thôi Tiến Dũng. Tối hôm qua nhờ có cơn mưa nên nay sáng nay nó cũng tương đối đỡ nóng chút xíu ha.
Dạ, thời tiết thì hiện tại bây giờ thì gọi là không complain gì hết. Và những ngày sắp tới đây thì chúng ta thấy rằng thị trường tới bên cái thời tiết này nó sẽ là ba con số ha, tuần sau ha, thì nó sẽ rất là nóng nữa. Wow. Nhưng mặc dù thời tiết thì nó nóng, thị trường chứng khoán thì sáng hôm nay có lúc mây và có lúc nắng, cái tức là những con xanh, những con số màu xanh và những con số màu đỏ. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì tôi cũng xin gửi về những con số về thị trường chứng khoán trước ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 44 điểm, cái tuổi hiện tại là 33.877 điểm. Nasdaq thì lên được 2 điểm, hiện tại là 13.681 điểm. Và S&P 500 thì giảm 4 điểm, hiện tại là 4.409 điểm. Dầu thô lên 77 xu 72 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 18 đồng 10 xu, 1.933 đồng 50 xu cho một ao vàng cái tuổi. Lãi suất thì 15 năm là 6.47, 30 năm là 7.10. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái ứng dụng Threads. Threads là một cái đường, một sợi chỉ đi ha, nhưng mà thường thường cái Threads này dùng trong cái email Threads. Khi chúng ta nhận được email mà cứ trả lời qua trả lời lại thì chúng ta gọi là cái email Threads. Ok, để ứng dụng giải thích sơ, Threads là một cái gì đó nó liên kết với nhau, kéo dài dài xuống như một cọng chỉ vậy thôi nha. Thì email Threads hay là một cái texting Threads cũng vậy, tức là một cái gì đó mà nó kéo dài xuống. Thì Threads ứng dụng là cái application mới nhất, một cái ứng dụng mới nhất của Facebook hay là Meta đã đưa ra, và nó làm cho thị trường chứng khoán riêng về cổ phiếu của Meta cũng lên rất là tốt. Và có khoảng 330 triệu người đã sử dụng cái Threads trong cái ngày đầu tiên họ đưa ra thị trường, hay đưa ra cái ứng dụng này trên cái platform của Meta. Và cái ứng dụng này nó cũng giống như là cái Facebook Messenger, nó giống y chang như vậy. Chúng ta có thể chia sẻ hình ảnh, chia sẻ cái video, chia sẻ cái story, chia sẻ cái messages, nhiều cái giống nhau. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng đang gặp một cái trục trặc một chút xíu, bởi vì Twitter họ đã hâm và có thể sẽ kiện Facebook hay là Meta, bởi vì có một người nhân viên từ bên bên Twitter đã nghỉ và qua bên Facebook, qua bên Meta, công ty Meta đã sử dụng Meta để làm việc. Và Twitter nói rằng những cái ứng dụng này nó giống như là những gì mà Twitter đang sử dụng, bởi vì cái người nhân viên này đang cập cái công nghệ của bên Twitter đem qua bên công ty Meta sử dụng bên đó. Thì nói như mấy cái short là tôi dùng thấy rằng why nó ăn cắp, tại vì tôi dùng thấy cái Facebook Messenger với lại cái Threads này nó giống nhau như vậy, thì chỉ cần cầm một cái cục, cái cục mà program hay là một cái tất cả những cái back end của bên Messenger quăng qua cái back end của cái Threads thì nó giống nhau thôi, đâu có gì đâu khác đâu. Nên thôi mình kể cái dịch vụ của hai người lớn, hai cái công ty lớn làm việc với nhau cái tụi. Sáng hôm nay thì phải nói rằng có một cái cuộc họp rất là quan trọng giữa bà Janet Yellen và những nhà cầm quyền ở Trung Quốc. Ok, thật sự ra thì Tiến Dũng đánh giá rất thấp về cái chuyến đi này của bà Janet Yellen, tức là bà Bộ trưởng Tài chính. ba đồng người phụ nữ quyền lực mà người ta cho rằng quyền lực trên thế giới, nhưng mà không phải là tất cả các quốc gia, một và vài quốc gia nào đó thật sự ra sẽ không có coi trọng bà Janet Yellen, mà trong một trong những quốc gia đó thì tin chắc là Trung Quốc. Trung Quốc thì ngàn xưa rồi, người châu Á thì họ không thích làm việc với lại người phụ nữ, họ coi thường người phụ nữ, hoặc chính xác hơn là bà Janet Yellen này đã làm mất lòng họ rồi. Vậy nếu vị nào mà coi lại cái lịch sử của bà Janet Yellen này, bà đã đi qua Nam Hàn và bà đã tâng bốc Nam Hàn rất là nhiều, và bà đã chỉ trích Trung Quốc rất là nặng. Và nhìn vào cái thời điểm đó, chúng ta nghĩ rằng bà này không có ưa Trung Quốc. Chính xác là bà nói Trung Quốc chúng ta nên gọi là pull the cord, tức là chúng ta nên lấy đi những cái gì lệ thuộc của Trung Quốc và chuyển qua lệ thuộc Nam Hàn. Chính xác hơn là chị Dũng nói chính xác luôn đó, là không lệ thuộc Trung Quốc, và chúng ta nên lệ thuộc Nam Hàn, một quốc gia tư bản, thay vì lệ thuộc vào một cái quốc gia xã hội chủ nghĩa. Và đi Nam Hàn về nói đúng ra đáng tin cậy, người dân làm việc thân thiện, uy tín, và thậm chí những hàng hóa ở đây luôn luôn đạt chất lượng cao. Hoàn toàn không sai, bà nói hoàn toàn không sai. Chứ Dũng chỉ đánh cái giá thấp khi cái chuyến đi này để bà giải quyết nhiều vấn đề mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì Dũng đánh giá thấp về cái thành công về vấn đề đó thôi. Chẳng hạn như bây giờ có 4 cái bước mà tôi nghĩ rằng bà này phải thực hiện. Cái bước đầu tiên là cái chip world, tức là về nói về những cái linh kiện điện tử hay những cái phần, những cái chip điện tử mà Trung Quốc không có nhận từ Hoa Kỳ được nữa, bởi vì Hoa Kỳ không tin tưởng Trung Quốc sử dụng này trong mục đích để giúp cho cái nền công nghệ quốc gia, nhưng mà giúp vào cái nền công nghệ của quân đội nhiều hơn. Và Hoa Kỳ đã cấm vận cái đó. Nếu mà trường hợp nói Hoa Kỳ đánh Trung Quốc mặt này thì Trung Quốc sẽ có mặt khác. Nếu quý vị nào quay trở ngược lại thì hiện tại bây giờ có khoảng 10-20 quốc gia trên toàn thế giới đang sản xuất về xe điện. Và những quốc gia này hoàn toàn lệ thuộc vào cái rare earth của Trung Quốc, tức là đất hiếm. Chúng ta làm một cái cục pin mà không có đất hiếm thì chúng ta coi như dẹp hết. Chúng ta lấy cục pin mà đập ra thử trong đó có đất đen thui, đó gọi là cái rare earth. Đó là đất hiếm, để nó store, nó giữ lại cái điện trong đó, nó giữ lại để mà cục battery nó có thể phát triển. Chứ hay nói chung về cái chúng ta học về hóa, về lý thì thấy điều này ha. Thì bởi vì lý do nhiều quốc gia lệ thuộc vào cái đất hiếm này, Trung Quốc chỉ cần cắt một cái ha, tôi không bán đất hiếm nữa, thì hoàn toàn những hệ thống xe điện sẽ bị trì trệ tất cả luôn. Trung Quốc họ có những cái retaliation, là cái trả đũa. Cái trả đũa kinh dị lắm. Nên chúng ta biết là nếu mà nói mà tiểu nhân thì thật sự ai mà qua mặt được Trung Quốc, thưa quý vị, xin lỗi tôi nói thiệt luôn. Nếu mà nó chơi đòn tiểu nhân, chúng ta coi ngàn xưa, từ ngàn xưa những cuộc chiến gì đó, thật sự ra chơi nhiều cái cú rất là tiểu nhân. Nhưng mà nói về cái kinh tế, hoặc là về cái thương trường, là cái chiến trường, phải chơi như vậy thôi. Cái điều thấy ở đây là bà Janet Yellen này thật sự ra bà rất là khó. Nhưng mà thôi, để kể những cái lý do bà đi để thực hiện được, là cái do thứ nhất thì nói ha, tức là cái chip. Cái thứ hai nữa là cái business. Hiện tại bây giờ thì ông Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều cái luật để mà siết lại những cái business mà đi vào Hoa Kỳ làm việc. Ông cũng cho y chang Hoa Kỳ, những cái công ty technology này qua đây làm gì, có mục đích gì, tại sao không làm nước mình đi mà qua đây làm gì, có thể là để xâm nhập vô là spy, là vì gián điệp chăng, là lại khó nữa. Những cái công ty sau này của Mỹ đi vào Trung Quốc sẽ nhiều cái luật lệ khắc nghiệt và làm cho họ sẽ rất là khó. Chút xíu đi, cho nói một cái công ty đó là công ty nào ha. Có một công ty rồi cái restrict những cái Hoa Kỳ về những cái quy tắc đầu tư của Hoa Kỳ thì phải nói rằng rất là khó, cái gì khó lắm ha, rất là khó. Gọi là possible, những cái restrict nó sẽ làm cho nhiều cái invest của bên Mỹ đi vào Trung Quốc sẽ thật sự làm khó khăn. Cái tháng vừa rồi, quý vị còn nhớ một cái công ty Sequoia mà báo chí cũng nói rất là nhiều, sau khi nhận được những cái luật lệ từ Trung Quốc đó, thì cái công ty này nghĩ rằng we cannot make it, không thể nào làm được, và họ đã cuốn gói về, họ đã rút quân ra khỏi Trung Quốc. Trong khi đó thì vừa song song đó thì cái bản tin là cái TikTok đã bị dập hơi tả ở Hoa Kỳ, thì nhưng mà nó vẫn bám trụ. Cứ thấy rồi, của Hào, cái công ty Trung Quốc này nó kinh dị, thì TikTok vẫn bám trụ, vẫn bám trụ. Chỉ có Mỹ chỉ hồn nội rút lui mà TikTok vẫn bám trụ. Mà thấy là họ vẫn nằm ở đó đến khi nào mà có nhiều cái thành phố, có nhiều tiểu bang đã ban rồi, nhưng mà hiện tại Hoa Kỳ thì cũng chưa nghe nói là họ sẽ ban TikTok vĩnh viễn nha, cho chờ xem. Rồi một cái vấn đề cuối cùng nữa là Hoa Kỳ ở bên họ yêu cầu, gọi là cuộc họp này họp kia, là họ kêu rút cái cô ra khỏi Trung Quốc để cho không lệ thuộc vào, nó gọi là de-risking. Đơn giản là chỉ bây giờ mình mua đồ của Trung Quốc nhiều thiệt nhiều, mà đùng một cái Trung Quốc không bán cho mình thì mình sẽ bắt đầu bị hỏng giò. Và theo cái chính quyền ông Biden thì muốn tạo cơ hội nhiều để make in USA hay là make in America, để không có lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mình đấy gọi là giảm thiểu rủi ro. Chúng ta quay trở ngược lại thời kỳ trước đại dịch và sau đại dịch, thì được gom lại thấy là Hoa Kỳ thời điểm đó chơi vơi. Khi mà Trung Quốc cắt cái core một cái, hay là vì họ bị dịch, họ không cố tình, thì gọi là Hoa Kỳ đi vào cái thế thê thảm vô cùng, thê thảm vô cùng. Và ngay cả cái bài học ở Ukraine và Nga, khi mà đánh nhau cao lương hay là về lương thực cũng thiếu hụt nữa, nhiều cái. Và Hoa Kỳ đang cố gắng, nhưng mà dưới thời ông Biden thì Dũng nghe, cố gắng cho nhiều, thật sự cũng chẳng được bao nhiêu. Để mình xem cho ngày tới như thế nào. Nhưng mà thật sự Hoa Kỳ muốn cắt cái mối quan hệ về thương mại với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, rất nhiều thứ. Thí dụ cụ thể, thí dụ thôi nha, quý vị bán một cái gì đó mà phải liên quan đến những mặt hàng của Trung Quốc, thí dụ như về nhà hàng, chén, dĩa, ly, muỗng, nhựa, tất cả mọi thứ hầu như là made in China, mà cắt một cái phải nói rằng chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại bây giờ thì có rất nhiều công ty của Nam Hàn, của Taiwan đã bắt đầu làm những sản phẩm đó in USA, nên chúng ta cũng hy vọng là trong tương lai có những cái sẽ hạn chế bớt cái thứ việc. Nhưng mà nói gì nói, Trung Quốc vẫn là người cầm nợ nhiều nhất, Hoa Kỳ vẫn thiếu nợ Trung Quốc nhiều nhất là khoảng 1.300 tỷ, Nhật đứng thứ nhì là khoảng 1.100 tỷ, và những con số này là tiếp tục tăng lên. Và tổng số tiền của quốc gia Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài nha, tôi nhắc lại nha, Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài, tổng số tất cả luôn, tính từng sen, và con số mà real time debt của cái website của chính phủ đó là 7.600 tỷ, giống như sao cho nhỏ người biết tổng số. Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn thiếu nợ nước Hoa Kỳ, thiếu nợ dân Hoa Kỳ là 35.000 tỷ. Chúng ta trừ ra thì khoảng Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ khoảng 26-27.000 tỷ gì đó, còn số còn lại là thiếu nợ nước ngoài, nên Hoa Kỳ vẫn còn rất là giàu. Chúng ta cũng không có nên hoang mang lo lắm cái tôi. Và cái website Dũng đã bị frozen. Chứ Dũng xin gửi cái bản tin kế, là bản tin cuối cùng mà cũng khá là quan trọng, nói về cái mail. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà người dân bị cướp giật nhiều như ngày hôm nay. Chúng ta vào những cái trang web, trang mạng xã hội, những cơ quan truyền thông, chúng ta sẽ thấy mỗi ngày cướp giật như điên. Và thậm chí những người chụp hình, quay phim bắt những người cướp đó, họ lại bị đuổi việc, tức là làm ơn mặc oán cái thứ việc, họ lại bị đuổi việc. Nhưng cái vấn đề ở đây là nói về những người mailman, những người gọi là mail carrier. Có trên 300 người mailman trong cái tháng 10 vừa rồi đã bị cướp, gọi là bị tháng 10 năm 2022 cái gì, và ngày 23 cũng bị cướp, và con số này tăng lên nha. Họ sẽ làm survey và có khoảng trên 25.000 case gọi là bị cướp giật, rồi bị ăn cắp thùng thơ. Nói chung luôn, ăn cướp từ người mailman, ăn cắp từ thùng thơ, lấy thơ ra, họ xé ra, có check họ lấy check, có thẻ họ lấy thẻ. Nói chung ra có cái gì xài được lấy cái đó. Nhưng cái tội này hiện tại giờ rất là nhẹ, nên cái cướp mỗi ngày mỗi tăng lên. Thứ nhất, họ gửi quý vị, Dũng gửi bản tin này thì quý vị cũng chia sẻ với quý vị ở những thành phố mà cướp giật nhiều quá, thì phải nhớ thứ nhất là don't ever để cái thơ mình trong thùng thơ qua đêm. Qua đêm. Cũng không bao giờ để cái mail mình gửi đi trong ban đêm. Tức là trong ban ngày đó chúng ta làm gì làm, sáng sớm gửi thơ đi thì bỏ thùng thơ gửi đi, và chiều đó có thơ về thì lấy cái thơ vô, đừng để trong thùng thơ. Rồi chúng ta có thể khi mà chúng ta đi ra khỏi thành phố hay đi ra khỏi nhà chúng ta trong vòng 2-3 ngày trở lên đó, thì chúng ta ra cái office mà gọi là post office, chúng ta đăng ký là ok, mail chúng tôi giữ lại trong ngày đó, khi đến chúng tôi sẽ lấy, thì họ sẽ giữ lại khi chúng ta đi du lịch vacation về chúng ta lấy. Rồi họ nói rằng chúng ta nên coi dòng dòng neighborhood của mình, nên nhớ nha, coi dòng neighborhood của mình để mà coi coi có bị cướp giật gì không, hay là chúng ta chụp hình quay phim những người đó gửi cho cơ quan chức năng để họ biết. Rồi cũng coi chừng giúp cái ông đưa thơ nữa, họ nói là watch your mail carrier, coi chừng ông đó, những ông đó có thể bị cướp bị giật bất cứ lúc nào, chúng ta cũng ráng giúp họ ha. Và cái những cái thông tin như vậy đó thì cũng hy vọng chúng ta chia sẻ người thân của mình, nhớ là đừng bao giờ để thơ qua đêm, hoặc là chúng ta gửi thơ đi cũng đừng bao giờ gửi qua đêm, sáng hôm đó chúng ta gửi thơ đi và chiều đó chúng ta lấy thơ vô nhà, mọi thứ đó. Còn không là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Cướp giật ngày hôm nay ở Hoa Kỳ chưa bao giờ nó ghê gớm như ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, thì với bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng chia sẻ đó, thì cái nạn cướp giật hiện nay rất là nhiều nhất so với các nhiệm kỳ của các tổng thống trước. Thì ngoài cái việc mất thư như Tiến Dũng đã chia sẻ với quý vị đó, thì những cái món hàng mà quý vị order online từ Amazon, từ Best Buy rồi quý vị để trước nhà thực hiện nay cũng mất rất là nhiều. Và nếu mà những quý vị gọi cảnh sát hay là với những trường hợp đó thì lực lượng công lực hiện nay cũng rất là thiếu. Tại vì Dũng Nghiêm làm các chương trình cảnh sát thì các officer cảnh sát cho biết là cảnh sát bây giờ rất thiếu rất nhiều và phải giải quyết rất là nhiều việc. Thì để tránh trường hợp đó thì ngoài những cái cách mà Tiến Dũng chia sẻ với quý vị, thì quý vị cũng nên gắn camera trước cửa nhà để mà mình có thể theo dõi kỹ hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, chính xác là như vậy. Thưa quý vị, chúng ta cũng nên gắn một camera. Hiện tại với camera mà cái wireless camera cũng rẻ, hoặc chúng ta mua cái dummy camera, tức là camera giả đó, thì khi cũng đuổi được. Giống như ta nhớ cái con mannequin mình ta để ngoài ruộng, ngoài đồng á, thì nó giống như vậy. Mấy người thiệt mà chim chóc rồi cũng sợ, thì camera giả cũng tốt. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều, và cũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm bởi vì có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.